anh chưa từng cho tôi đủ lời để tin. Cô nói lảm, anh lặng đi.
Tôi lên phòng, lấy bản thông báo đã được luật sư chuẩn bị từ ngày ký. Quyền rời đi là điều khoản tôi từng xem như chiếc cửa thoát hiểm. Đến lúc đứng trước cánh cửa ấy, tay tôi vẫn run. Tôi đặt giấy trước mặt anh. Thông báo chấm dứt, 30 ngày kể từ hôm nay. Đình Châu đọc hết, anh không xé như đã xé bản ủy quyền ở nhà Lục ra. Em muốn rời nhà tối nay.
Tôi đã đặt khách sạn. Tôi có thể gọi xe.
Tôi tự đi. Anh gật đầu, dù quay hàm siết lại.
Được, được đi.
Tôi kéo vali qua hành lang. Khi đi ngang phòng đọc sách, tôi thấy lịch chung trên bàn. Màu xanh và màu đen đã xen kín gần một tháng, còn 30 ngày phía sau vẫn để trống.
Đình Châu đứng ở chân cầu thang.
Nghi Lan. Tôi dừng lại. Tôi sẽ đưa em bản đầy đủ, nhưng dù em tin hay không, quyền rời đi vẫn là của em. Tôi không quay lại. Sáng hôm sau, tôi gửi thông báo cho Hội đồng Liên minh, Vân Cẩm rút khỏi mọi cuộc bỏ phiếu của Lục Thị cho đến khi xác minh xung đột lợi ích. Tôi nghĩ đó là cách chứng minh mình không phải lá phiếu của chồng. Tôi không ngờ chú ba lập tức dùng quyết định ấy để triệu tập Hội đồng Vân Cẩm. Ông nói, tôi tự ý làm gián đoạn hợp đồng lớn, gây thiệt hại cho thương hiệu và không còn đủ tư cách đại diện. Cuộc bỏ phiếu kết thúc trong 12 phút. Cha không nhìn tôi khi công bố kết quả. Tống Nghi Lan tạm thời bị đình chỉ chức vụ giám đốc thương hiệu. Tống Khải Thành tiếp quản toàn bộ dự án liên minh. Tôi mất kế đại diện, mất quyền ký, mất cả chiến dịch mình đã xây từ đầu. Chiều ấy, bảo vệ xưởng nhận lệnh không cho tôi vào phòng mẫu nếu không có người giám sát. 60 công nhân vẫn đi qua trước mặt tôi. Họ cúi chào như mọi ngày, nhưng tôi không còn quyền hứa công việc của họ sẽ được giữ. Một lời xin lỗi không thể trả lại điều đó. Một câu yêu cũng không thể. Đình Châu không đến xưởng. Anh gửi đúng một tin nhắn. Tôi đã nhận được thông báo của hội đồng. Em có cần luật sư độc lập hoặc nơi làm việc không? Tôi trả lời, không, tôi phải tự giành lại. Anh nhắn, tôi hiểu. Không có hoa, không có xe chặn cửa, không có lời ép tôi về nhà. Anh giữ đúng 30 ngày tôi yêu cầu. Và chính sự tôn trọng ấy khiến tôi đau hơn nếu anh cố giữ. Ngày thứ ba sau khi bị đình chỉ, Hạ Tử Du mang đến cho tôi một chiếc hộp đựng tài liệu và hai cốc cà phê. Chúng tôi ngồi trong phòng riêng của một quán trà gần xưởng. Cô đặt máy tính lên bàn, mở bản thư điện tử đầy đủ từ kho lưu trữ của Lục Thị